Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hà. Hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2022, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ Bảy thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 10 từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật lời Chúa hôm nay tiếp tục cho thấy một thái độ quyết liệt khác của Đức Giêsu bên cạnh sự quyết đoán về vấn đề ly dị mà tin mừng hôm qua ghi lại. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Chắc hẳn, người dẫn các em đến với Đức Giêsu phải có lòng tin nơi người. Họ đưa con của họ đến gặp đấng mà họ tin là người của Thiên Chúa. Họ không mong thầy chữa bệnh hoặc cho con chút bánh kẹo. Điều họ mong mỏi là Đức Giêsu đặt tay trên chúng. Một cái chạm tay rất nhẹ của thầy, một cái chạm nhẹ của Thiên Chúa. Họ mong có sự tiếp xúc giữa chính tay thầy với thân xác con cái của họ. Cần lưu ý rằng, các tin mừng nhất lãng đều thuật lại câu chuyện trên, nhưng chỉ riêng một mình Thánh Marco ghi lại việc Đức Giêsu tỏ vẻ bực mình. Điều đó giúp chúng ta nhận ra một Giêsu rất nhân bản và gần gũi với chúng ta, một Giêsu bực mình khi không đồng ý, một Giêsu hết mực yêu thương các trẻ em. Điều đó càng làm nổi bật sự tương phản giữa thái độ của Đức Giêsu với thái độ của các môn đệ là những người ưa la rầy trẻ nhỏ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong văn hóa Do Thái, người ta có thói quen dẫn trẻ em đến với những người có uy tín để được chúc lành. Ở đây, Đức Giêsu được nhìn nhận như người đem lại sự lành cho các em, và vì thế, người ta dẫn trẻ em đến với người. Trẻ em trong trình thuật hôm nay có thể được hiểu là những kẻ bé mọn về thể lý, tức là các trẻ nhỏ, hoặc những kẻ bé nhỏ về tinh thần, tức là những người dột nát, mê muội, đau khổ, lo âu, sợ hãi, hay những kẻ bé mọn về tâm linh, tức là những người tội lỗi, yếu kém đức tin. Như thế, thái độ bực mình của Đức Giê-xu giúp chúng ta nhận thức được rằng, người luôn sẵn sàng đón nhận sự quấy rầy của trẻ em, cho dẫu người có thể đang rất mệt mỏi với một lịch trình giảng dạy, chữa lành, cầu nguyện dày đặc, cho dẫu người đang căng thẳng và lo lắng cho hành trình thập giá phía trước. Điều này gợi lên cho chúng ta câu hỏi, liệu rằng chúng ta có sẵn sàng chịu hy sinh, vất vả, mất mát và thiệt thòi khi đón nhận và phục vụ các trẻ em, hoặc những người yếu kém trong xã hội, những người tội lỗi hay những người đang cần chúng ta giúp đỡ, như Đức Giê-xu đã làm hôm nay hay không? Điều này cũng nhắc nhở chúng ta cần tránh mọi thái độ, cử chỉ, lời nói và ý nghĩ không tốt về những người bé mọn. Đồng thời, hãy tạo mọi điều kiện và phương tiện thuận lợi nhất cho các trẻ nhỏ hay những người bé mọn đến với Thiên Chúa, như lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội. Hơn thế nữa, hành động ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng của Đức Giê-xu cho thấy thái độ yêu thương mà người dành cho các trẻ em, và người vui lòng phục vụ chúng qua việc đặt tay chúc lành. Điều này nhắc nhở chúng ta hãy phục vụ những người bé mọn trong xã hội với một tinh thần thật sự và đặc biệt, chớ đừng làm điều đó vì hư danh hoặc hòa lợi. Mỗi khi làm những công tác từ thiện, bác ái, hãy tỏ lòng yêu mến chân thành và sẵn sàng phục vụ vô vị lợi và luôn vị tha. Hãy phục vụ như thể họ là những người chủ của chúng ta, chớ đừng làm vì những lợi ích hoặc mưu tính cá nhân. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tấm lòng bao dung độ lượng để phục vụ Chúa và tha nhân mỗi ngày một tốt hơn. Chớ đừng để chúng con, theo thói đời, mà ngăn cản anh chị em đến với Chúa, hay phục vụ những người bé mọn không phải bằng tình yêu, nhưng là nhằm mưu danh cầu lợi. Amen.
Thank you. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican công bố sứ điệp mùa chay năm 2022 của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu đáp lại ơn gọi trở thành những cộng tác viên của Thiên Chúa bằng cách tận dụng thời hiện tại để gieo vãi qua việc làm điều thiện cho bản thân và cho tha nhân. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong sứ điệp mùa chay năm nay, công bố sáng 24 tháng 2 vừa qua với chủ đề "Chúng ta đừng nản chí khi làm điều thiện. Thật vậy, nếu chúng ta không nản lòng, khi đến giờ chúng ta sẽ được gặp Thái. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho tất cả mọi người." Trích thư Gà Nát, đoạn 6, câu 9 và câu 10. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do nữ tu Alessandra Snerilli, dòng con Đức Mẹ phù hộ, tổng thư ký lâm thời của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, chủ tọa, cùng với Đức Hồng Y Francesco Montenegro, nguyên tổng giám mục giáo phận Agrigento, thành viên của cùng bộ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khai triển một số khía cạnh trong câu nói của Thánh Phaolô tông đồ. Ngài nhận định rằng, trong cuộc sống chúng ta, quá nhiều khi sự tham lam và kiêu hãnh, ham muốn sở hữu, tích trữ và tiêu thụ, như người ngu dại trong dụng ngôn tin mừng, nghĩ rằng cuộc đời mình được an toàn và hạnh phúc nhờ tích trữ đầy kho lẫm. Mùa chay mời gọi chúng ta hoán cải, thay đổi não trạng, nhờ đó cuộc sống có sự thật và được đẹp đẽ, không phải để sở hữu, nhưng là cho đi, không phải để tích trữ, cho bằng gieo vãi điều thiện và chia sẻ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, chính khi gieo vãi để mưu ích cho tha nhân, chúng ta tham gia vào lòng đại đảng của Thiên Chúa. Sự gieo vãi mưu ích cho tha nhân giải thoát chúng ta khỏi những tiêu chuẩn hẹp hòi của lợi lộc bản thân và mang lại cho hành động của chúng ta sắc thái nhân hồng, quảng đại, thắp nhập chúng ta vào chân trời tuyệt diệu của những kế hoạch tự nhân của Thiên Chúa. Sau khi nhắc nhở các tín hữu đừng mệt mỏi trong việc cầu nguyện, loại trừ sự ác khỏi đời sống, xin ơn tha thứ trong bí tích thống hối và hòa giải, chiến đấu chống lại sự đam mê và ham muốn thúc đẩy chúng ta đi tới ích kỷ và mọi sự ác khác, Đức Thánh Cha cảnh giác về sự nghiện ngập các phương tiện kỹ thuật số làm cho các tương quan giữa con người trở nên nghèo nàn. Đức Thánh Cha viết, mùa chay là mùa thuận tiện để chống lại những cám dỗ vừa nói và vun trồng một sự đà thông toàn diện hơn với con người bằng những cuộc gặp gỡ thực sự diện đối diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định, nếu chọn cuộc sống của chúng ta là thời kỳ gieo vãi điều thiện, chúng ta hãy đặc biệt tận dụng mùa chay để chăm sóc những người ở gần, trở nên gần gũi với những anh chị em bị thương tổn trên đường đời. Mùa chay là thời điểm thuận tiện để tìm kiếm và không tránh né những người đang túng thiếu, cần được giúp đỡ, để gọi thăm chứ không làm ngơ đối với người cần được lắng nghe và mong được một lời nói tốt lành, để viếng thăm chứ không bỏ rơi người đang đau khổ vì cô đơn. Hãy dành thời giờ để yêu mến những người nhỏ bé nhất và không được bảo vệ, những người bị bỏ rơi và khinh rẻ, bị kỳ thị và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thông báo của Tòa Tổng giáo mục Hà Nội về việc hai cán bộ phá rối và xúc phạm thánh lễ tại nhà thờ Vụ Bản, tỉnh Hòa Bình. Hôm 24 tháng 2 vừa qua, Linh mục Alfonso Phạm Hùng, chánh văn phòng và trưởng ấn Tòa Tổng giáo mục Hà Nội đã có thông báo gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận về vụ việc hai cán bộ phá rối và xúc phạm thánh lễ tại nhà thờ Vụ Bản, tỉnh Hòa Bình, khi Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên đến dâng thánh lễ. Nguyên văn thông báo như sau. Theo chương trình mục vụ của năm truyền giáo, hồi 10 giờ sáng, Chủ nhật, ngày 20 tháng 2 năm 2022, Đức Tổng giáo mục Giuse Vũ Văn Thiên đã dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Vụ Bản, thuộc thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thánh lễ tới phần rước mình Thánh Chúa, thì hai người trong trang phục bất xứng, một người mặc áo mưa và đội mũ bảo hiểm, xông thẳng lên cùng Thánh. Họ ngang nhiên đoạt micro ở giảng đài, yêu cầu giáo dân phải giải tán, bất chấp sự can ngăn của một số giáo dân và linh mục đồng tế. Được biết, hai người này là Phạm Hồng Đức, bí thư thị trấn Vụ Bản, và Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vụ Bản. Đây là hành động thiếu văn hóa, vô nhân bản, lạm dụng chức quyền, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, quyền thực hành tôn giáo của giám mục, linh mục và giáo dân, cũng như xúc phạm đến nghi lễ thánh thiêng nhất và niềm tin của các tín hữu Công giáo. Hành động này không thể chấp nhận trong một đất nước có pháp quyền, gây bức xúc và đau buồn cho các tín hữu có mặt, cũng như mọi người xem hình ảnh lưu truyền trên các trang mạng. Ngày hôm sau, 21 tháng 2 năm 2022, Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã gửi văn thư khiếu nại khẩn cấp đến các cấp chính quyền về vụ việc rất đáng lên án này, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình tôn trọng tự do tôn giáo và sinh hoạt tôn giáo của các tín hữu Công giáo trong tỉnh. Tỉnh Hòa Bình là một địa bàn thường xuyên bị chính quyền địa phương gây khó dễ trong các hoạt động tôn giáo, mặc dù Tòa Tổng giám mục đã nhiều lần kiến nghị với các cấp chính quyền từ trung ương tới địa phương. Xin thông báo tới quý cha và anh chị em trong Công giáo Phật. Chúng ta cùng cầu nguyện để những khó khăn về thực hành đức tin của các linh mục và giáo dân trong tỉnh Hòa Bình mau chóng được giải quyết. Tin giáo hội tại Manta. Phái đoàn có thánh đến Manta chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Một phái đoàn của tòa thánh đã tới Manta trong 3 ngày, gặp gỡ các giới chức giáo quyền và chính quyền để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 4 tới đây. Theo chương trình sơ khởi, Đức Thánh Cha sẽ từ Roma đến Manta sáng thứ Bảy, mùng 2 tháng 4, chứ không phải vào ban chiều như chương trình dự kiến cho cuộc viếng thăm vào năm 2020, rồi bị hoãn lại vì đại dịch COVID-19. Trong ngày đầu tiên, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền Manta tại thủ đô La Valletta, và ban chiều, ngài sẽ đến thăm hải đảo Gozo. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền thánh quốc gia Đức Mẹ Tà Bị Mù, nơi nổi tiếng vì các phép lạ, và gặp gỡ những người cao niên cùng với các bệnh nhân tại đây. Sau đó, tại quảng trường trước đền thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ. Ngày hôm sau, Chủ nhật mùng 3 tháng 4, ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ viếng hang đá Thánh Phaolô ở Rabat và cử hành thánh lễ tại Floriana, rồi gặp gỡ những người di dân tại trại di dân và tị nạn Laboratorio della Pace ở Hanpa. Chương trình chi tiết sẽ được công bố sau khi được tòa thánh phê chuẩn. Tin Vatican. Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha nhóm họp trực tiếp. Trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2 vừa qua, Hội đồng 7 vị Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha đã nhóm họp tại nhà trọ Thánh Marta với Đức Thánh Cha và bàn về đặc tính đồng hành, hoạt động ngoại giao của tòa thánh và vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Đây là khóa họp trực tiếp đầu tiên sau nhiều lần nhóm trực tuyến vì đại dịch trong thời gian vừa qua. Khóa họp liền trước đây đã diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 12 năm ngoái và đã bàn tới đại dịch cũng như diễn tiến chuẩn bị thượng hội đồng giám mục về đồng hành. Hiện diện trong khóa họp có Đức Hồng y Pietro Parolin, phục vụ hành tòa thánh, Đức Hồng y Bettino, nguyên chủ tịch ủy ban tòa thánh về thành Vatican, Đức Hồng y Maradiaga, người Honduras, là điều hợp viên của hội đồng, Đức Hồng y Brasias, tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ, Đức Hồng y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich, Bên Đức, Đức Hồng y O'Malley, tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, và sau cùng là Đức Hồng y Ben Sungu, tổng giám mục Kinshasa, Phi Châu. Ngoài ra, có Đức cha Marco Melino, thư ký của hội đồng. Thông cáo công bố chiều ngày 23 tháng 2 vừa qua cho biết, các hồng y đã trình bày về tình hình giáo hội, xã hội và chính trị trong các vùng liên hệ và suy tư về tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục về sự đồng hành của giáo hội, qua sự lắng nghe và phân định. Hội đồng cũng bàn về hoạt động của các vị sứ thần tòa thánh trong bối cảnh chính trị hiện nay. Trong khóa họp, các hồng y đã nghe và góp ý về tường trình của nữ tu thần học gia Linda Porche, dòng con Đức Mẹ phù hộ, về vai trò của phụ nữ và nguyên lý thánh mẫu trong giáo hội. Các hồng y kết thúc khóa họp vào lúc 5 giờ 30 chiều vào ngày 23 tháng 2 vừa qua. Khóa họp tới đây được ấn định từ ngày 13 đến 15 tháng 12 năm nay. tin Odessa, Ukraine. Đức Giám mục Giáo phận Odessa khẳng định, Giám mục và Linh mục ở lại với dân chúng Ukraine. Đức Giám mục Công giáo Latin của Giáo phận Odessa cho biết, Ngài và các Linh mục tiếp tục ở lại với dân chúng, dù có nhiều cuộc tấn công của Nga tại các thành phố ở Ukraine. Đức cha Stanislav Sirokorachuk, Giám mục Giáo phận Odessa Simferopol cho biết, sáng sớm thứ Năm, 24 tháng 2 vừa qua, nhiều người dân ở Ukraine đang rời bỏ các thành thị vì sợ các cuộc tấn công của Nga. 20 thành phố bị tấn công đồng loạt, kể cả tại Odessa, nơi có doanh trại gần đó, trong khi ở trong thành phố này thì không bị. Tại thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv, miền Donbass, tình thế căng thẳng hơn. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho hãng tin Công giáo Kapres của Áo, Đức cha Stanislav cho biết, tuy tình thế như vậy, Ngài đã cử hành thánh lễ ban sáng thứ Năm vừa qua với nhiều tín hữu tại chỗ. Tất cả các linh mục cũng ở lại. Việc mục vụ là điều quan trọng đứng trước những đe dọa. Đức cha nói, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cầu nguyện cho hòa bình, và chúng tôi cũng xin các tín hữu ở các nơi trên thế giới cũng làm như vậy, vì hòa bình là điều chính yếu. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn còn hy vọng. Tin Roma. Đức Thánh Cha triệu tập công nghị phòng thánh. Sáng thứ Sáu, mùng 4 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ tọa công nghị công khai thường lệ về việc tôn phong hiển thánh cho ba vị chân phước. Đứng đầu là chân phước Titus Ransma, dòng Camilo, tử đạo. Tiếp đến là nữ chân phước Maria Ribie, sáng lập dòng các nữ tu mẹ Maria Thầm Biến. Sau cùng là nữ chân phước Maria Chúa Giêsu, tục danh là Caroline Santocanane, sáng lập dòng nữ tu Capucin, Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức. Cha Titus Ransma, người Hòa Lan, nguyên là một giáo sư trong nhiều năm trời và cũng làm tuyên úy cho Hiệp hội các kiến giả tôn giáo. Dưới thời Đức Quốc xã chiếm đóng Hòa Lan, với tư cách là tuyên úy, cha đã viếng thăm tòa soạn của các báo và khuyến khích chống lại chế độ giàn ác. Cha bị mật vụ Đức Quốc xã bắt hồi tháng Giêng năm 1942, và ngày 26 tháng 7 sau đó, cha bị trích thuốc độc trong trại tập trung Đạt Tàu ở miền nam nước Đức. Lúc ấy, cha được 61 tuổi. Cha được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ Hai tôn phong trần phước vào ngày 3 tháng 11 năm 1985. Trong tiến trình án phong hiển thánh, tòa thánh đã nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Rasma, một chân dòng Camilo ở bang Florida, Hoa Kỳ, được khỏi bệnh ung thư một cách lạ lùng vào năm 2004 nhờ lời chuyển cầu của cha Rasma. Vị thứ hai là chân phước Maria Ribie, người Pháp, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Dân Mình, nổi bật về sự chịu đau khổ và lòng bác ái. Trần Phước sinh năm 1768 tại Montpellier-sur-Bozon, bên Pháp. Khi mới được 16 tháng, bé Marie bị ngã từ trên giường và bị thương ở hồng và có những vấn đề trầm trọng trong sự tăng trưởng, không thể đứng vững, rốt cuộc phải lê lết trên lưng để đi nhờ sự giúp đỡ của đôi tay. Mãi đến năm 6 tuổi, bé mới có thể đứng dậy được nhờ chống gậy và chỉ 3 năm sau được hoàn toàn bình phục. Bệnh tật đã mang lại cho cô bé một trực giác là dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Lớn lên, Mary Rivière xin nhập dòng các nữ tu Đức Bà Braden, nhưng vì lý do sức khỏe, chị không được coi là thích hợp. Về sau, chị quyết định lập một dòng chuyên chăm sóc các bệnh nhân và những người nghèo. Năm 1801, dòng được Đức Giám mục Giáo phận Viên phê chuẩn, và chỉ trong vài năm, chị mở được 46 cộng đoàn. Chị qua đời năm 1838, thọ 70 tuổi. Năm 1982, chị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ Hai phong trần phước. Vị thứ ba là chân phước nữ tu Maria Corolla thuộc dòng Thánh Giuseppe Cottolengo ở Ý. Chị sinh năm 1877 và nhập nhà dòng tiểu gia của Thúc Quan Phòng ở thành phố Torino, khấn dòng năm 22 tuổi.
Chương trình của chúng tôi hôm nay Thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề sứ điệp tình thương của Thiên Chúa. Có câu chuyện kể rằng một đệ tử đến hỏi thầy mình: "Thưa sư phụ, con phải làm gì để có thể cởi bỏ thói quen xấu hay phép đoán người khác?" Thầy khôn ngoan trả lời: "Hồi thầy còn trẻ ở tuổi như con, thầy cũng thường hay tự hỏi, đâu là nơi tốt đẹp và thuận tiện nhất để cầu nguyện. Rồi một hôm, thầy đánh bạo đến hỏi Chúa Giêsu và được Ngài trả lời như sau: "Sao con không thử vào trong trái tim của Thiên Chúa Cha?" Thầy cố gắng làm theo lời dạy bảo của Chúa Giêsu. Từ ngày đó, thầy đã học cách cầu nguyện, và cho tới nay, càng ngày thầy càng nhìn thấy rõ tất cả mọi người như con cái của thầy. Làm sao thầy có thể xét đoán và cư xử bất công con cái của thầy được? Các bạn thân mến! Trong bài trước, qua dụ ngôn về con chiên lạc và qua cách đối xử của Chúa Giêsu với người phụ nữ tội lỗi tại nhà ông Simon, Chúa Giêsu đã vén lên bức màn che phủ và tỏ lộ cho những người Pha-ri-sêu giả hình, tự cho mình là tốt lành thánh thiện, nhìn thấy dung mạo thật của Thiên Chúa là thế nào. Ngài là người cha nhân từ, đầy lòng xót thương, tha thứ, và chính Ngài đi tìm kiếm tội nhân để dẫn đưa họ trở về đường ngay nẻo chính. Tất cả lời giảng dạy và gương đời sống của Chúa Giêsu là lời cảnh cáo và mời gọi liên tục mọi người cải tà quy chính, cởi bỏ não trạng cũ để mặc lấy tinh thần mới, cái nhìn mới theo giáo lý của Chúa Kitô. Thế nhưng, nhiều người thời Chúa Giêsu đã không chấp nhận thách đố ấy. Thay vì tìm cách hiểu lời chỉ dạy của Ngài, họ lại càng ra mặt phản đối Ngài và tìm mưu kế độc ác để hại Ngài. Họ kết án Ngài là người quá nhân từ đối với tội nhân, đến nỗi hòa mình ăn uống với họ và vào trọ trong nhà họ nữa. Họ dám hạch hỏi việc làm và cách sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phản ứng như thế nào trước những tấn công của thù địch? Các thánh sử phúc âm ghi lại những nét đau buồn trên gương mặt của Chúa Giêsu vì sự cứng lòng của họ. Ngài nhìn thẳng vào cặp mắt độc ác và những mưu mô xảo quyệt của họ và trả lời cho họ bằng dụ ngôn của đứa con phung phá và người cha nhân từ. Qua dụ ngôn quen thuộc mà chắc đã nhiều lần chúng ta được nghe biết rồi, Chúa Giêsu cũng muốn mời gọi chúng ta đi vào trong trái tim của Thiên Chúa Cha để nhìn xem và xét xử người khác với tâm tình và với cặp mắt như của Thiên Chúa Cha vậy. Vậy đâu là tâm tình và cái nhìn của Thiên Chúa Cha qua dụ ngôn Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta? Nói tới dụ ngôn của Chúa Giêsu, chúng ta cần lưu ý tới điểm căn bản này, tức là sự so sánh và đối chiếu giữa hai thực tại hoặc hai yếu tố đặt sát bên cạnh nhau. Nhờ đó, người nghe được mời gọi để suy tư và tự xét lại cho mình, đồng thời rút tỉa ra ý nghĩa sâu xa của nó. Chẳng hạn như trong dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu mời gọi thính giả đặt mình trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống quen thuộc hàng ngày để hiểu hơn ý nghĩa ẩn giấu sau đó, như hạt giống từ từ nảy nở và lớn lên thành cây với thời gian. Nước trời cũng dần dà phát triển với sự cộng tác của mỗi người. Trong dụ ngôn đứa con phùng phá và người cha nhân tử, yếu tố cách mạng mà Chúa Giê-xu muốn thực hiện là sự thay đổi não trạng và ý niệm về Thiên Chúa. Ngài dám gọi Thiên Chúa là cha mình, còn dạy bảo dân chúng gọi Thiên Chúa là Abba, lạy cha. Còn gì dịu dàng và thân thương hơn từ cha mẹ đối với trẻ thơ? Trong tiếng kêu cha ơi, ba ơi, gói ghém tất cả sự tín nhiệm, lòng tin tưởng phó thác và mối liên hệ thân tình mật thiết nhất giữa người cha và đứa con yêu dấu của mình. Qua dụ ngôn này, Chúa Giê-xu gián tiếp trả lời cho các thù địch của Ngài, Thiên Chúa là ai? Ngài nghĩ gì và đối xử như thế nào đối với những người mà họ coi khinh là kẻ tội lỗi bị Thiên Chúa ghét bỏ? Trong dụ ngôn, trước tiên chúng ta có thể hình dung ngay được tâm tình và thái độ của người con thứ đối với cha mẹ. Cậu bắt đầu nghĩ cha mình là người lỗi thời và thấy chán ngán cuộc sống bên cạnh cha với những công việc nhàm chán thường ngày, với ruộng vườn và với súc vật. Cậu bắt đầu mơ tưởng tới những cuộc mạo hiểm đầy hấp dẫn nơi chân trời xa xăm, nhất là tại những thành phố lớn với những đèn sáng chớp nháy, những tiếng nhạc sập sình và những thú vui phóng túng. Ước muốn mãnh liệt đó đã thúc đẩy cậu ta dám đến xin cha cậu phần gia nghiệp mà sớm muộn gì sẽ thuộc về cậu. Dĩ nhiên, cha cậu không khỏi đau lòng trước thái độ và lời thỉnh xin của con, nhưng ông đành chấp nhận chiều theo ý con. Không chút do dự, cậu mau mắn cuốn gói lên đường, thực hiện giấc mơ của mình, và cũng không cần ngoảnh mặt lại nhìn cha cậu ngậm ngùi để con ra đi. Tuy tôn trọng quyền tự do của con và phải đành lòng để con ra đi, nhưng trong dụ ngôn, Chúa Giê-xu còn muốn nêu bật tâm tình của người cha đối với con mình. Ông không giận dỗi, không trách mắng, cũng không ruồng bỏ con. Trái lại, trong khi người con muốn đi thật xa cha, thì trái tim của người cha lại càng theo sát con mình. Trong trái tim của cha, người con đó luôn có một chỗ đứng và sẽ không có gì có thể thay thế chỗ ấy được. Ngày ngày, ông đứng trên cao đưa mắt nhìn về chân trời xa, nơi con ông đang tiến tới, và vẫn thầm mong chờ ngày mà con ông sẽ được thức tỉnh, giác ngộ, vì các thú vui đã tàn lụi và thất vọng làm tim cậu trống trải, lạnh buốt. Thật vậy, việc phải đến sau cùng đã đến. Còn tiền, còn bạc, nhưng hết tiền, hết bạc thì cũng hết ông tôi. Mọi người xa tránh, bỏ cậu lại trong cảnh bần cùng, hổ nhục. Chính trong lúc cùng cực đó, cậu nhớ lại ánh mắt yêu thương của cha cậu và đã làm bừng lên một tia sáng hy vọng trong tâm hồn cậu, giúp cậu can đảm trỗi dậy, hướng nhìn về cặp mắt của cha. Mối tình cha con giúp cậu tin chắc rằng cha cậu không bỏ cậu, cho dù có phải mỏi mòn trông chờ. Quả thật, khi cậu trên đường về, từ đàng xa, cha cậu đã nhận ra diện mạo của con, tuy đã bị méo mó và thoái hóa vì thói hư nếp xấu, và chỉ còn là tấm thân tàn lê bước. Trong chốc lát, như quên đi mọi ưu phiền đau buồn, tim ông rạo rực một niềm vui sướng, con ông đã trở về. Đó là điều vui mừng sung sướng hơn cả, phải mở tiệc ăn mừng. Không cần biết gì khác hơn nữa, không cần đợi để được nghe con phân trần thú tội. Dầu sao đi nữa, con vẫn luôn mãi là con với tất cả nhân phẩm của người con. Các bạn thân mến, chúng ta có thể tưởng nghĩ được thái độ của các thù địch của Chúa Giê-xu khi Ngài kết thúc dụ ngôn trên. Có thể Ngài đã nhìn thẳng vào cặp mắt của họ và như muốn nói với họ rằng, các ông muốn biết Thiên Chúa là ai ư? Thiên Chúa chính là người cha nhân từ
đầy lòng thương yêu và luôn rộng tay sẵn sàng, vui mừng đón nhận đứa con hoang, biết thống hối tìm đường trở về, vì vẫn còn tin tưởng vào tình thương vô điều kiện, tình thương nhưng không của cha. Đó chính là tâm tình và cách thức Thiên Chúa Cha đối xử với tất cả nhân loại, nhất là đối với các tội nhân. Nhưng riêng đối với Chúa Giê-xu, sứ điệp tình thương cách mạng đó đã đem lại cho Ngài hậu quả như thế nào? Với câu hỏi trên đây, Vi-an xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào dịp phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria trong giáo huấn của các giáo phụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài vừa qua chúng ta đã trình bày lịch sử khoa Thánh Mẫu Học để biết nền Thánh Mẫu Học đã khai sinh và phát triển thế nào trong dòng lịch sử và truyền thống giáo hội. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta khai triển đề tài Mẹ Maria trong giáo huấn của các giáo phụ. Các giáo phụ của giáo hội là các giám mục trong các thế kỷ đã thông truyền cho các giáo đoàn gia tài lòng tin của các vị trong tư cách là các thầy dạy chân lý, được giữ gìn một cách trung thành và giải thích một cách khôn ngoan. Nhưng kiểu nói các giáo phụ của giáo hội cũng bao gồm nhiều tác giả Kitô và bút tích Kitô làm thành gia tài quý báu của giáo hội cổ xưa. Các bút tích quan trọng nhất là các bút tích gần thời các tông đồ nhất, tức của các giáo phụ tiên khởi. Các sáng tác Kitô lớn của mọi thời một cách quan phòng được thu góp trong thời vàng son của khoa giáo phụ, tức các thế kỷ thứ tư, thứ năm. Bút tích của các giáo phụ cho tới thế kỷ thứ tám ít có giá trị và có ảnh hưởng nhỏ hơn, mặc dù truyền thống Hy Lạp cũng có nhiều vị nổi tiếng. Các giáo phụ và các tác giả Kitô cổ xưa rất ít khi viết về Đức Maria một cách trực tiếp và chuyên biệt. Bình thường các vị đề cập tới Đức Maria trong bối cảnh của các đề tài khác, nghĩa là khi giải thích Kinh Thánh hay đào sâu và bênh vực biến cố cứu độ của Chúa Kitô, hoặc minh giải mầu nhiệm cuộc sống và lòng tin của giáo hội. Giá trị của các bút tích đó cả trong lĩnh vực thánh mẫu rất bao la và thường hằng, vì các vị là các chứng nhân thế giá nhất của lòng tin không ngắt quãng, các người đi tiên phong trong việc nghiên cứu thần học. Các cột trụ của tòa nhà phụng tự và thánh thiện của giáo hội như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẳng định trong công thư về các giáo phụ của giáo hội. Đức Gioan Phaolô II viết, cả ngày nay nữa giáo hội sống từ cuộc sống kín múc được nơi các giáo phụ, và trên các cơ cấu do các vị xây dựng đầu tiên đặt nền, ngày nay giáo hội được xây dựng trong vui mừng và đớn đau của lộ trình và nỗi vất vả thường ngày của mình. Như thế các vị đã là các giáo phụ và vẫn luôn mãi là các giáo phụ. Thật thế, chính các ngài là một cơ cấu ổn định của giáo hội và chu toàn một nhiệm vụ trường tồn cho giáo hội thuộc mọi thời đại. Và như vậy, mỗi loan báo và huấn quyền tiếp nối, nếu muốn đích thật, phải được đối chiếu với lời loan báo và huấn quyền của các vị. Và mỗi một viên đá được thêm vào tòa nhà thánh thiện lớn lên mỗi ngày và rộng ra, đều phải được đặt để trong các cơ cấu đã do các ngài đặt ra, gắn chặt và nối liền với các cơ cấu ấy. Thời gian ban đầu, tức từ khi thành Jerusalem thất thủ năm 70 cho tới công đồng Trung Nicea năm 325, bao gồm nhiều sự kiện bên trong cũng như bên ngoài và bên lề các cộng đoàn Kitô. Chúng cũng làm nảy sinh ra việc minh giải các dữ kiện lòng tin trong lĩnh vực thánh mẫu học. Bên trong các cộng đoàn Kitô, người ta nhận thấy một tiến trình chậm chạp nhưng hữu hiệu trong việc cô đọng các yếu tố nền tảng của lòng tin như được trình bày trong Kinh Tin Kính, cũng như trong việc thiết lập danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Giữa tràn đầy các bút tích mạo thư thuộc đủ mọi loại và khuynh hướng khác nhau. Rồi còn nảy sinh ra các nền văn chương Kitô, không chỉ còn là Hy Lạp nhưng trong các thứ tiếng của các dân tộc liên hệ như Latin, Syriac, Copt, Armeni, và việc thành lập các trung tâm văn hóa và các trường giáo lý rất quan trọng như tại Alexandria và Antioquia. Bên ngoài các cộng đoàn có việc va chạm và đối chiếu với khuynh hướng ngoại giáo trí thức và với Do Thái giáo cực đoan chế nhạo và chống đối giáo lý và cuộc sống Kitô, đặc biệt là chống lại thiên tính của Chúa Kitô và sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Bên lề các cộng đoàn Kitô có các trào lưu Do Thái Kitô lan tràn ảnh hưởng đến bên trong giáo hội, và đặc biệt có các hệ thống hỗn hợp ngộ đạo khác nhau sinh sôi nảy nở. Các trào lưu Do Thái Kitô khước từ chấp nhận sự hiện hữu từ trước và sự bình đẳng của Chúa Kitô với Thiên Chúa Cha, bằng cách giản lược Chúa Kitô trở thành một ngôn sứ bình thường. Trái lại, các người theo khuynh hướng ngộ đạo, cho dù chấp nhận một sự hiện hữu từ trước nào đó của Đấng Cứu Thế, nhưng giải thích nó cùng với đông đảo các thần linh khác, làm thành thiên quốc đầy tràn. Từ đó họ chối bỏ Thiên Chúa duy nhất và khẳng định các thiên tính mâu thuẫn với nhau. Thiên Chúa công bằng, Thiên Chúa tốt lành, Thiên Chúa của Cựu Ước, Thiên Chúa của Tân Ước, vân vân. Và nhất là tuyệt đối khước từ ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể làm người. Lý do là vì theo họ, vật chất không phải là công trình tùy thuộc nơi Thiên Chúa, mà là một bào thai bị phá, xấu xa trong nội tại và không có khả năng được cứu rỗi. Theo các người ngộ đạo, sự cứu rỗi được gán cho Chúa Kitô sẽ chỉ là một mạc khải trần trụi của các thực tại cao vượt và số phận của các ánh sáng tinh thần thiên linh bị giam cầm một cách bí nhiệm trong thịt xác con người, được chỉ định phải biến đi. Từ phía con người tinh thần thì người ta không đòi hỏi phải có lòng tin hay các việc lành phúc đức, mà chỉ cần sự hiểu biết hay gnosi về mình, về các nguồn gốc vĩnh cửu và số phận sau cùng của mình. Mặc khải do Chúa Kitô đem đến khai mào với sự tỏ hiện của thần khí tại sông Jordan và kết thúc trong lúc khổ nạn, bởi vì thần khí đã xuống trên Đức Giêsu là người thật theo một số người ngộ đạo, chỉ có hình dạng là người theo một số người ngộ đạo khác. Thần khí đó về trời trước khi con người Giêsu chỉ là dụng cụ bị giao nộp cho cái chết tắt thở. Như vậy, sự nhập thể, thụ thai, sinh ra, cuộc sống nhân loại và cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô chỉ là dáng vẻ thuần túy, chứ không phải là các biến cố cứu độ thật sự. Hậu quả là Đức Maria không phải là mẹ thật và không phải là mẹ đồng trinh của con Thiên Chúa. Đây là khung cảnh phức tạp thuở ban đầu, khiến cho các giáo phụ dấn thân bảo vệ lòng tin được truyền lại từ Chúa Kitô cho tới các tông đồ bằng mọi cách và trong mọi lĩnh vực. Đứng đầu danh sách các giáo phụ là Ignacio thành Antioquia, qua đời năm 110. Giáo phụ Ignacio, giám mục thành Antioquia, là vị đầu tiên trong các giáo phụ đã nói về Đức Maria, tiếp tục truyền thống của Tân Ước. Ngài cũng là vị đầu tiên kéo dài nền thần học của Thánh Phaolô và đề nghị đào sâu biến cố lịch sử của Chúa Kitô trên bình diện nhân bản và vũ trụ. Các đoạn nói về Đức Maria được lồng khung trong các thư giáo phụ viết cho tín hữu vài giáo đoàn trên tàu chở người đến nơi chịu tử đạo. Chúng là chứng tích chắc chắn của lòng tin được giáo hội đại đồng tuyên xưng chính trong lúc các trào lưu Do Thái và ngộ đạo tìm cách phá hủy nền tảng lịch sử của nó. Các bối cảnh này đòi buộc giáo phụ Ignacio khích lệ tín hữu vững tin nơi giáo hội duy nhất chung quanh giám mục của mình, vững tin nơi lòng tin duy nhất được các tông đồ của Chúa truyền lại. Trong lòng tin đó, giáo phụ nêu bật chỗ đứng không thể thay thế được của mẹ Maria. Thật vậy, chức là mẹ đích thật của Đức Maria là nền tảng không thể tranh luận và bảo đảm cho biến cố nhập thể của con Thiên Chúa và ơn cứu rỗi do người thực hiện. Vì ơn cứu độ được giáo hội tuyên xưng không phải là sự mặc khải thuần túy của các mầu nhiệm thiên quốc như các người theo thuyết ngộ đạo chủ trương, nhưng nó bao gồm các sự kiện và hành động đích thật và nhân bản của Chúa Kitô, Thiên Chúa nhập thể từ Đức Maria. Giáo phụ Ignacio viết: Anh chị em hãy bịt tai lại nếu có ai đó nói với anh chị em về Đức Giêsu một cách khác với chúng tôi. người từ dòng dõi vua David theo thịt xác, người từ Đức Maria, người đã thật sự sinh ra, ăn uống, bị bách hại thực sự dưới thời quan Poncio Pilato, bị đóng đanh thực sự và chết. Thực sự từ cõi chết sống lại. Liên quan tới việc thụ thai đồng trinh của Đức Maria, đây không phải chỉ là một sự kiện mà tất cả các giáo hội đều tuyên xưng, mà là một dấu chỉ thiên linh lớn lao tới độ trở thành yếu tố của nòng cốt kinh tin kính. Anh chị em hoàn toàn xác tín liên quan tới Chúa chúng ta, thực sự thuộc dòng dõi David theo thịt xác. Con Thiên Chúa theo ý muốn và quyền năng của Thiên Chúa thực sự được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ. Đức Maria, tên gọi yêu quý đối với giáo lý Kitô thời khai sinh, là Trinh Nữ của dòng dõi David, được Thiên Chúa cho thụ thai và mang thai Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một cậu bé dừng lại trước một cửa tiệm có treo tấm bảng bán chó con. Cậu nhìn những chú chó con xinh xắn đang nằm trong chiếc củi bằng sắt và nói với người chủ tiệm: "Thưa ông, cháu có thể xem chúng một chút được không?" Người chủ tiệm mỉm cười và gật đầu đồng ý. Cậu bé thích thú ngắm những chú chó chạy tung tăng mừng rỡ khi nhìn thấy có vị khách nhỏ tuổi đến. Bất chợt, cậu bé để ý đến một chú chó con đang cà nhích đi theo các chú chó khác một cách khó khăn. Cậu bé chỉ vào chú chó đó và hỏi người chủ tiệm: "Ông ơi, con chó con này bị làm sao vậy?" Người chủ tiệm đáp: "Con chó con này bị tật ở chân, nó không thể đi lại bình thường như những chú chó khác." Cậu bé xúc động nói: "Ông có đưa nó đến bác sĩ thú y để chữa trị chưa ạ?" Người chủ đáp: "Ta đã mời bác sĩ thú y đến xem cho nó, và bác sĩ bảo không thể chữa được, nó sẽ bị què mãi mãi." Cậu bé bật khóc: "Tội nghiệp nó quá, cháu muốn mua con chó con đó." Người chủ nói: "Cháu có chắc là muốn mua con chó đó không? Nếu cháu muốn nó, thì ông sẽ cho cháu luôn." Cậu bé có vẻ phật ý, cậu nhìn thẳng vào mắt người chủ và nói rằng: "Cháu không muốn ông cho cháu con chó con đó. Nó đáng giá như những con chó con khác, và cháu sẽ trả cho ông đủ giá tiền của nó. Bây giờ, cháu sẽ đưa cho ông 5 đô la mà cháu có, và mỗi tháng, cháu sẽ đến trả cho ông 5 đô la, cho đến khi cháu trả đủ số tiền." Người chủ phản đối: "Cháu không nên mua con chó đó, bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác." Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên, để lộ ra một chân bị teo quắt và phải có hệ thống thanh dằn chống đỡ. Cậu nhìn người chủ và nói rất khẽ: "Cháu cũng không thể chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người bạn không chạy được như nó để có thể hiểu được nó." Quý vị và các bạn thân mến, trong bài hát Để Gió Cuốn Đi của mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dệt nên câu ca đầu tiên rất dễ thương: sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Cần có một tấm lòng để gió cuốn đi, và theo chiều gió cuốn, tấm lòng lan tỏa hương yêu thương và sự cảm thông san sẻ của người đến với người. Xuất phát từ kinh nghiệm bản thân đã và đang trải qua nỗi đớn đau, mất mát và cô đơn của sự bất hạnh, cậu bé bị liệt một chân trong câu chuyện bên trên đã đồng cảm và dành cho chú chó nhỏ cũng bị liệt một chân như mình một tình thương đặc biệt, và muốn đưa chú chó tật nguyền ấy về làm bạn với mình, chứ không phải một chú chó con xinh đẹp, lành lặn khác. Ngày hôm nay, biết bao người đang chịu đựng những đau khổ tột cùng vì bệnh tật, nghèo đói, tai ương. Và ngay lúc này, rất nhiều người đang chịu đựng những nỗi đau trên thân xác do hậu quả của dịch bệnh COVID-19, cùng với bao mất mát lớn lao không gì xoa dịu được, do mất đi những người thân yêu trong cơn đại dịch này. Họ cần lắm ai đó có thể hiểu và san sẻ những nỗi đau đó cùng họ. Có lẽ không ít lần, chúng ta cũng đã trải qua những cơn đau nào đó nơi thân thể của mình, cũng nếm trải sự đau buồn vì mất người thân, và có lúc cũng cồn cào vì một cơn đói. Những kinh nghiệm đó giúp chúng ta biết thấu hiểu một cách cụ thể hơn những nghịch cảnh và đau khổ của những người đang sống xung quanh mình và sẵn lòng giúp đỡ họ. Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm đó trong cuộc đời tại thế của người. Trên hành trình trao giảng tin mừng, chắc chắn nhiều lúc người cũng đã chịu đựng những cơn đói cồn cào và cái mệt lả người sau một ngày dài mải mê giảng dạy và chữa lành cho dân chúng. Do vậy, cảm thương đám đông dân chúng đang rất đói và mệt vì đã đi bộ theo người suốt một ngày dài để nghe người giảng dạy. Chúa Giêsu đã mời họ nằm nghỉ ngơi trên cỏ và làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều cho họ được một bữa ăn no đủ. Triết gia người Pháp Jacques Rousseau đã nhận định rằng chúng ta cảm thông với người khác trong những bất hạnh mà chính chúng ta đã trải nghiệm. Sự đồng cảnh ngộ dẫn đến sự đồng cảm, rồi cảm thông và dễ dàng đón nhận nhau. Ước gì chúng ta luôn biết vun trồng cho mình một khả năng nhạy bén và tấm lòng cảm thông với những nỗi khổ của tha nhân từ chính những kinh nghiệm và cảnh ngộ đau thương của mình. Lạy Chúa, xin cho những đau khổ và hoạn nạn mà chúng con nếm trải trong cuộc đời không làm chúng con trở nên chua chát và tàn nhẫn, nhưng trở thành những kinh nghiệm thấm thía và sâu sắc, giúp chúng con biết đồng cảm với những người đang gặp đau khổ ở xung quanh mình và có những hành động tích cực để giúp đỡ họ. Amen.
Khi tôi làm lỡ mới biết rất nhiều với người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người làm than. Khi tôi gian nan mới biết rất nhiều với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, ban yêu thương vào trái tim con đã bao lần còn đầy hờ hững. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn nơi. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi bao nơi người thất vọng. Khi tôi mù loà, tôi sẽ hiểu bóng đêm sao sợ hãi. Khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người cô đơn. Khi tôi thất vọng, đời tôi thấm nỗi chờ mong.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.